qua cái câu chuyện mà của ông Luân Biển này nói về vấn đề là cặn bã đó. Đó. Thì cái lý do gì mà nói nó là cặn bã thì bữa trước cũng có nói rồi, và cũng đại chúng cũng có đại đa số trình bày chứng tỏ là cũng đại đa số hiểu biết về cái vấn đề nói trên. Em nghĩa rằng là thực tình là nếu mà mình chỉ có hai cái vấn đề mình thấy ngay trong đạo Phật, mà trong tứ thập nhị chương kinh Đức Phật cũng nói vậy đó. Đức Phật bảo rằng là cái người mà nghĩa là mến đạo đó không có bằng là cái người mà rằng là nghĩa là yêu thích cái đạo đó một cách gọi là hành nó đó. Ông rồi đến Khổng Tử cũng nói đại loại như vậy. Khổng Tử nói rằng là không phải là người ta chỉ có nghe nghe đạo không thôi, mà cái vấn đề nó là phải hành đạo. Tại vì sao vậy? Tại vì hành á thì đạo mới thành đó. Còn cái vấn đề mà chỉ có gọi là nếu mình chỉ nghe mà không hành á thì đạo không thành. Mà nếu đạo không thành á, tức là đạo không có, nó ví dụ như vậy, thì mình mến một cái không có đó để làm gì? Mình thích một cái mà gọi rằng là không có hiện hữu hay là không có thực sự đó, thì để làm gì? Hai nữa thì Nho Gia cũng chủ trương rằng là giống như là một con đường ở trong rừng á, mà nếu mình đi hoài cỏ rậm rạp không có đường, nhưng mà nếu mình đi hoài thì nó sẽ thành đường. Còn nếu mình không đi thì toàn cỏ mà không có đường, nhưng mà nếu mình cứ đi hoài thì nó sẽ thành đường. Thì cũng vậy, cái người mà cứ hành hoài đó, thì cái cỏ trong tâm của mình nó sẽ thành một con đường, tức là nó thành đạo á. Nhưng mà nếu mà mình ngưng hành á một thời gian á, thì cỏ lại lấp hết con đường. Thành ra vì như vậy nó mà Nho Gia cũng chủ trương rằng là hành á, cái vấn đề của hành đạo á, là cái vấn đề phải gọi rằng là cái chữ hành nó là chỉ cho cái vấn đề rằng là hành liên tục đó. Còn mà nếu mà hành mà gọi rằng là lúc hành lúc không á, thì đương nhiên nó cũng giống như là con đường ở trong rừng vậy đó. Tức là mình đi vài ngày liên tiếp nó bắt đầu tạo thành một con đường mòn, nhưng mà nếu mình ngừng cái á, thì con đường mòn nó sẽ mất. Thì Nho Gia thì là chủ trương như vậy. Thì đương nhiên đạo Phật thì cũng là còn mạnh hơn nữa. Đạo Phật thì chú giải lục thời, mình biết là phải hành cái đạo như vậy á. Thì nếu mà tại vì cái đạo đó nó có một cái vấn đề rằng là khi mình hành nó thì mình mới thể nghiệm được, còn khi mình nghe nó thì mình chỉ có thấy nó là như thế thôi. Còn cái vấn đề mà như bữa nọ mà Tình Thiền nói là lãnh đoán tự chi á, thì là đương nhiên rằng là cái vấn đề nó mình hành thì mình mới biết được, mình mới tự chi được cái lãnh cái đoán. Còn nếu mà mình không hành, mình chỉ nghe thôi á, thì mình đâu có biết thực sự nó là lãnh hay là đoán. Mình thực sự mình biết, mà lại tất cả những cái mà thánh nhân á, chư Phật Bồ Tát hay là thánh nhân ở thế gian á, mà có nói gì chăng nữa thì chung cục á, nó cũng phải có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là mình hành á, thì mình nhận ra thực sự mình thể nghiệm ra được cái lời dạy đó, tức là mình hiểu được ý nghĩa. Nói ví dụ khi mình uống thuốc, nếu bây giờ mình nghe một thầy thuốc nói là thuốc này sẽ chữa được những cái bệnh như vậy mà mình chỉ nghe thôi, thì mình không có thể nào mình có thể tin là cái thuốc nó chỉ được bệnh. Thế nhưng mà mình tin cái thuốc đó chỉ được bệnh, nhưng mà mình không hành, tức là mình không có chữa trị theo cái toa thuốc, thì mình không có thể nghiệm được rằng là cái toa thuốc đó chỉ bệnh. Tại vì thầy thuốc nói là toa thuốc đó chỉ bệnh đó. Thì khi mà mình hành theo toa thuốc thì mình mới thấy được cái chỉ bệnh của cái toa thuốc nó hiển bày. Còn nếu bây giờ mình chỉ tin rằng là cái toa thuốc nó chỉ bệnh thôi, nhưng mà mình không có hành theo cái toa thuốc, thì cái chỉ bệnh đó nó không có thành. Cho nên nói như là Luân Biển nói vậy đó, là cái chỉ bệnh đó, cái công năng mà làm mất tiêu cái bệnh đó là làm cho mình khỏe lại đó, cái đó không diễn tả được. Cái toa thuốc thì nói được, nhưng mà cái cảnh giới của cái toa thuốc đó thì không nói được. Mà cái cảnh giới của toa thuốc đó là cái mục tiêu của cái toa thuốc, chứ không phải mục tiêu của toa thuốc đó là cái vấn đề hiểu biết được cái trị liệu bệnh nó thôi. Mà cái mục tiêu của toa thuốc đó là để trị bệnh, chứ không phải là để hiểu được rằng là có một toa thuốc trị bệnh. Không phải như vậy đó. Mà là cái mục tiêu của nó là trị được bệnh. Thành ra tỷ dụ bây giờ mình là người lắm bệnh, mình đọc, mình mua sách mà trị bệnh về, mình đọc những cái toa thuốc trị bệnh trong đó, mình lấy làm an tâm, mình lấy làm là chả có cái phương pháp để trị bệnh. Thế nhưng nếu mình không trị thì cái bệnh cũng có hết. Dù rằng là cái sách thuốc đó nói thiệt là hay, nhưng mà nó nói hay, nhưng mà cái mục tiêu của nó là cái vấn đề rằng là làm cho mình hết bệnh. Thì cái mà cái cảnh giới mà hết bệnh đó, cái toa thuốc nó mới nói được. Đó. Nó chỉ có miêu tả cái vấn đề rằng là cái này nó có những cái công năng gì, nó có những cái công năng gì mà thôi. Nhưng mà cái người không hiểu mà học đạo cái thường xuyên mà chỉ là đa văn nhưng mà không tu trí tuệ, mà chỉ có là đa văn thôi, chỉ nghe thôi. Đó. Mà không có tư duy đó, tức là không có hành trí tuệ đó. Tức là văn mà không có tư đó. Thì nó giống như vậy. Thì giống hệt như thế là rốt cuộc không có thể nghiệm được chân lý. Nhưng mà cái chân lý đó là cái cảnh giới mà khi hết bệnh đó mà uống vào á, những cái gì tác động, tức là bệnh sẽ giảm và bệnh sẽ hết. Thì những cái đó cái toa thuốc không có miêu tả được. Cái toa thuốc chỉ có miêu tả những cái vị, những cái gì và sẽ làm hết bệnh vậy thôi. Còn cái cảnh giới đó, thì làm sao mà nói được. Hay hoặc giả rằng là những cái mà mình có thể mà thể nghiệm được nói không có được, thì nó nói chung chung như vậy. Anh thử nếu mà cái một cái người mà chỉ có xem những cái toa thuốc rồi thấy hay quá, thấy thích chí quá vậy thôi, thì vô ích rồi, thì chẳng được một cái lợi lộc gì. Thành ra cho dù cái người mà có học nhiều hay mến đạo đi nữa thì Đức Phật bảo là cũng bằng được rằng là cái vấn đề gọi rằng là hành đạo. Hay Nho Gia thì cũng chủ trương như vậy. Nho Gia thì cũng chủ trương rằng là cái đạo là để hành, chứ không phải rằng là không phải là chỉ là để mình biết vậy thôi. Và Mạc Tử thì là nói thẳng rằng là cái biết luôn luôn phải đi đôi với lại cái hành. Cái người mà hành là người biết, cái người không hành là người không biết. Mạc Tử thì luôn luôn chủ trương như vậy. Thành ra nói chung là tất cả những cái bậc nào đó mà gọi là vĩ nhân hay là gọi là hiền sĩ hay gọi là thánh nhân ở thế gian, Khoan đang nói đến cái hành xuất thế gian, thì là đều chủ trương rằng là đạo đó là để thực hiện. Thành ra nếu bây giờ mình thích đạo thiệt, mình ca ngợi đạo thiệt, mình thích đạo thiệt, thì mình không hành đạo thì đạo không thành. Đạo chỉ thành ở hành, chứ đạo không thành ở nghe. Và đạo cũng không có thành ở cái gọi rằng là tôi nghe và tôi hiểu được cái điều đó vậy thôi. Và đạo nó chỉ thành ở cái vấn đề rằng là hành thôi. Thành ra khi nào cũng nói cái chữ hành đạo. Văn đạo chỉ là cái vấn đề rằng là nền tảng căn bản của cái hành đạo thôi. Mà cái mở đầu là văn, rồi những cái sau là hành. Đó. Cũng giống như là mình đi học hành đó, thì mở đầu nó là đánh vần của tiểu học, của mẫu giáo học đánh vần, thì nó là mở đầu thiệt, mở đầu của mọi ngành giáo dục. Nhưng mà sau đó đó là vì học đánh vần để làm gì? Để có thể đọc được tất cả mọi cái chữ nghĩa và mọi cái sách vở và mọi cái tư tưởng. Thì nghe đạo cũng chỉ để là có thể đà thông được mọi tư tưởng, có thể hành được mọi tư tưởng, tức là tư và tu. Thành ra văn nó là cái bước khởi đầu thôi, nhưng mà nếu mà chỉ ngừng ở đó thì khác nào cái kẻ mà rằng là đó, học mẫu giáo tới cái bậc gọi là một bậc lão thành ở trong cái trường mẫu giáo đó, tức là mấy chục năm rồi vẫn ở yên trong mẫu giáo, tức là vẫn ở yên trong cái hàng mà đánh vần. Thành ra nghe là để tư duy, và tư duy để làm gì? Tư duy là để hành động, và hành động là cuối cùng rồi. Tại vì qua cái tiến trình của văn tư tu đó, tu đó thì đạo thành, mà vô tu thì vô thành, mà hữu tu thì hữu thành. Thành ra cái vấn đề tu đó chính là cái vấn đề mà hành. Nhưng á, chính cái vấn đề hành nó thì mới cảm nhận được ở lời của Đức Phật nói chúng. Cho nên cũng có rất nhiều người, mà đại đa số nữa kìa, rất là vẫn tin Phật, vẫn đảnh lễ Phật, vẫn cho Phật, Phật là một đấng cao cả. Thế nhưng vì rằng là mình không có tư và tu, cho nên á, mình vẫn bị một cái rằng là có đôi khi mình là kẻ nghi ngờ Đức Phật. Ở điểm nào? Ở điểm nghĩa là mình vẫn danh văn lợi dưỡng, và mình vẫn bị ngũ dục khống chế và chi phối mạnh mẽ vô cùng, mãnh liệt vô cùng. Và mình vẫn thỉnh thoảng đi đêm với ngũ dục, đi đêm với danh văn lợi dưỡng, tức là một cách lén, chứng tỏ là mình không tin Đức Phật. Là chỉ tại vì ở cái vấn đề rằng là nếu một người mà thực tâm có tư hay có tu thiệt, thì người đó sẽ thấy rằng là Đức Phật nói hết sức là chính xác. Tại vì khi tu nó mới vỡ ra tất cả những cái như vậy, những cái mà lãnh đoán tự chi, tức là những cái mà mình thể nghiệm được qua lời dạy của Đức Phật, qua cái văn đó, mình mới thấy được đó. Và qua cái thấy được, mình mới nhận ra hết bằng cái sự hành động, mình mới thực chứng. Thành ra mình cứ suy mình ra, nếu mà mình thiếu cái vấn đề của tư và tu, thì cho dù mình có xuất gia đi chăng nữa, cũng có năm lúc mình vẫn đi đêm với ngũ dục. Và cũng có nhiều lúc mình bị ngũ dục sai sự. Mà chính những cái lúc như vậy là những cái lúc mà mình không tin Đức Phật, thành ra mình đi ngược lại con đường của Đức Phật. Và nếu mà mình hành được thì đương nhiên mình biết chắc, giống như là từ vô quỷ, biết chắc rằng là cái chỗ của tôi á đó, là một cái chỗ an, chỗ của quân chủ á, mới là cái chỗ bất an. Thì đó là mình nhìn theo cái tinh thần của đó, của những bậc hiền triết của Trung Hoa thời xưa. Nhưng mà nếu mình nhìn theo Phật giáo thì cũng có một câu chuyện cũng giống như vậy thôi. Đó là cái vấn đề mà đối thoại giữa Ô Sào Thiền Sư với lại Bạch Cư Dĩ, một nhà thi hào nổi tiếng của đời nhà Đường, mà gọi là Bạch Hạc Thiên. Khi mà Bạch Hạc Thiên hỏi là ông làm gì mà ông ngồi ngất ngưởng ở trên cái ngọn cây như vậy, mà ông sợ là nguy hiểm sao, ông lỡ ngủ gật một cái là ông rơi xuống là ông không bể đầu cũng gãy chân, tại sao ông ngồi chi cái chỗ nguy vậy? Ô Sào đáp rằng là ông bảo chỗ này nguy, tôi thấy cái chỗ ông đứng nó mới nguy. Chỗ ông đứng nó là gì? Là cái chỗ bám vào, cái chỗ trụ vào của Bạch Hạc Thiên, tức là công danh phú quý ở cuộc đời, tức là thất tình và lục dục, tức là tình ái si mê đó, tức là đắm đuối ở trong chuyện tình ái trai gái, đắm đuối ở trong danh vọng cuộc đời. Những chỗ đó Ô Sào nói đâu thấy cái chỗ đứng nó mới nguy, còn cái chỗ ngồi mà ngất ngưởng của tôi đó có nguy thiệt, nhưng mà không nguy bằng ấy. Giỏi lắm thì gãy chân bể đầu, còn ông á, đây là sư phụ chú giải thêm, chứ còn Ô Sào có nói như thế không? Sào nói thế đó thêm thôi nha. Còn cái chỗ của ông nó là chết trong nhiều đời lắm, tại vì nghiệp báo. Chỗ của ông nó là chỗ mà Đức Phật nói rằng là không có nhà ngục nào mà lớn cho bằng được nữa. Là cái ngục của gia, thành ra cái xuất gia đó. Tại vì sao vậy? Nhà tù nào cũng có ngày gia, nhưng mà chỉ có cái nhà tù của mà cái ái nhiễm của mà gia duyên đó, tới cái niệm gia còn không muốn, chỉ đừng có nói là bằng là ngày mà được thoát ly nó. Thành ra chỗ đó không phải nguy hiểm là gì. Thành ra nếu mà mình nhìn, mình suy nghĩ ra là những người mà có hành á, chẳng hạn như là Từ Vô Quỷ đó, hành theo cái đạo thánh nhân của ông ta, và cũng giống như rằng là Ô Sào ấy, mà hành theo tinh thần của Phật Pháp, thì những người đó thấy rõ ràng rằng là cái vị trí mà thiên hạ đua nhau tranh nhau á, đều là chỗ tối nguy hiểm, đều là cái chỗ nguy hiểm cùng. Cho nên giàu sang cỡ như Ngụy Võ Hầu á, mà còn bất an nữa, hà huống là Bạch Cư Dĩ, thì làm sao mà không bất an? Thành ra trong kinh đã nói rồi mà, đó. Tam giới vô an, du như hỏa trạch, chẳng có cái chỗ nào là an hết. Anh dính vì vậy ô sào mới ngồi ngất ngưởng ở trên cành cây, nó là cũng cái ý để mà khuyến cáo thiên hạ rằng là thiên hạ nhìn thấy những cái nguy nhỏ mà không thấy được những cái nguy lớn, giống như là nho gia, mà có một nho gia mà thời nhà Hán, Đổng Trọng Thư nói như vậy, nói là người ta cái nhỏ quá không thấy, cái lớn quá cũng không thấy, nhưng mà một cái nhỏ vừa vừa thì người ta có thể thấy, nhưng mà một cái lớn thì người ta không thấy. Cho nên Đổng Trọng Thư nói rằng người ta nó có hai cái cách để nuôi ở đời sống của mình, nuôi thân và nuôi tâm. Dùng gì để nuôi thân? Lợi. Dùng gì để nuôi tâm? Nghĩa. Dùng nghĩa để nuôi tâm, mà dùng lợi để nuôi thân. Nhưng người ta dồn hết vào lợi để mà nuôi thân thôi, tâm đóng tuếch. Nhưng xét cho cùng, tâm với thân thì cái nào quan trọng hơn? Thân phú quý, nhưng mà tâm phiền muộn thì cái phú quý nó không có gỡ được, thì cái phú quý nó chẳng gỡ được mảy may. Nhưng nếu thân bần cùng mà tâm á hữu đạo, tức là có nghĩa đó, thì cái tâm nó khi nào cũng an vui, thì cảnh nghèo vượt qua cái một, thì cũng giống như ngài Vĩnh Gia nói phải năm mà. Vĩnh Gia nói là cùng thích tử, là cái người mà cùng thích tử đó thì khi nào cũng luôn miệng nói mình là bần. Bần là tại vì đời sống cái thân này của mình đó chỉ là cơm rau đạm bạc, chỉ là miếng manh áo nâu sống, nhưng tâm thì không bần, tại vì tâm nó có đạo, cho nên tàng cũng ra chân. Thế như vậy thì mình cứ suy ra hai bên nó nhỏ ra với Phật ra đại khái tương đồng, thế nhưng á Phật sâu hơn, luôn luôn như vậy. Nhưng mà nho gia thì Đổng Trọng Thư nói như vậy, thì Đổng Trọng Thư nói là xét ra tâm thì phải hơn thân chứ. Đó. Mà tại người ta không hiểu, mà nếu tâm mà đã hơn thân thì cái nuôi tâm đó phải lớn hơn cái nuôi thân, có nghĩa là nghĩa phải lớn hơn lợi. Thành ra người mà có nghĩa đó thì cái đương nhiên là cái người đó khi nào cũng an, mà người chỉ có lợi thì người đó đương nhiên bất an, tại vì vì lợi thành ra vong nghĩa, vì như thế cho nên sợ sệt đủ thứ, bị thù oán, bị tất cả những cái mà gọi rằng là vô nghĩa bất nghĩa của mình đe dọa mình, tại vì tất cả những cái đó là những cái mà thân là mọi tội mà Đức Phật nói, thì đương nhiên nó đe dọa cái đời sống của mình vô cùng. Hay là nói như Mạnh Tử hôm qua, thì đương nhiên rằng là nếu chỉ vì lợi thôi để được cái nhân tước mà đánh mất cái thiên tước, tức là nghĩa, thì với cái nhân tước thôi có thể một sớm một chiều có thể mất. Cho nên cái phe của Lão Trang đó là chú trọng hoàn toàn ở trên cái vấn đề mà nói thẳng thắn đó là thiên tước, nhưng mà cái khuynh hướng hành thiên tước nó khác với lại nho đó. Là khác thôi, mà không có cần gì phải suy nghĩ gì tới cái vấn đề của nhân tước hết. Thành ra không bao giờ thèm làm quan, khi dễ cho dù nghèo giống như Trang Chu ấy, nhưng mà nhất định không chịu làm quan. Thì trở lại Đổng Trọng Thư nói là như vậy, người ta nếu mà người ta chỉ nghĩ tới cái thân thôi á, người ta kiếm lợi thôi, thì đương nhiên là người ta bội nghĩa, mà bội nghĩa thì người ta phải chịu tất cả những cái sự bất an. Nhưng nếu người ta có nghĩa đó, thì tự nhiên đó, người ta sẽ an vô cùng, người ta sẽ sống một cuộc sống đó, rất là an. Thành ra Đổng Trọng Thư kết luận nghĩa là an là tại vì vấn đề sao vậy? Tại vì tâm an. Đấy, chẳng hạn như giờ mình trở lại chuyện Phật giáo, mình nói rằng là thì dù ngài Huệ Khải khi tu hành đó là chỉ nói là đệ tử tâm bất an đó. Cho nên vì như vậy mà xin ngài an tâm cho đệ tử, Thì mình ở đây sở dĩ mọi cái sự phiền não đó đại khái rằng là không hẳn là thân, là tâm bất an, là tâm rất là bất an. Thế nhưng có nghĩa thì tâm an, mà vô nghĩa thì tâm bất an. Như vậy á, thì nghĩa là cái chỗ an của con người mà con người lại bỏ rơi nó, lợi là chỗ bất an của mọi người. Tại vì là cái trường đấu tranh, con người lại lùi vào cái chỗ bất an đó, mà con người lại bỏ quên đi cái chỗ an của mình. Thành thử ra con người thất bại. Thành ra Đồng Trọng Thư bảo là nhưng mà cũng chẳng có ngạc nhiên gì khi người ta chỉ chọn lợi mà người ta bỏ nghĩa, mà người ta không có chọn nghĩa mà quên lợi. Là tại sao vậy? Giống như anh nhà quê đó mà. Mình hốt một đứa trẻ nhà quê, mình hốt một nắm kẹo với một nắm vàng, mình đưa nó, mình nó lấy kẹo. Một gặp một anh nhà quê, mình cầm một đống vàng với lại một viên ngọc báu, mình cho, thì anh chàng nhà quê chỉ lấy vàng thôi. Anh thử, cái nhỏ thì người ta nhìn ra, cái to quá người ta nhìn không rõ. Là cái giá trị của viên ngọc nó lớn quá, người nhà quê không đủ sức để hiểu. Cái giá trị của nắm vàng lớn hơn cái nắm kẹo quá nhiều đi, cái đứa mục đồng nó không thấu. Thành ra nó toàn chọn những cái thấp hèn. Thì cái dân trí á, nói chung bây giờ người ta nói dân trí nó cao cái gì, thật ra nó vẫn ngu như hồi xưa. Tức là nó vẫn chỉ có lợi thôi, mà chỉ có tinh vi trong cái lợi thôi, rồi nói đó là dân trí cao. Còn dân trí nào mình thấy nó cũng dốt hết trơn à. Từ tụi Âu Mỹ cho đến tụi Á Châu bây giờ, cái dân trí, cái trình độ chỉ theo ngũ dục đấy. Thế bây giờ nhìn theo lời dạy, lời mà giáo huấn của Đồng Trọng Thư, thì mình cũng đã thấy rằng là cái dân trí như vậy là kém quá, toàn dân nhà quê mà. Thế ra vì vậy cầm nghĩa và lợi đưa, thì chọn lợi không à, mà không chọn nghĩa. Mà nghĩa thì ăn đứt lợi. Vì sao? Bây giờ lý luận thằng Mạnh Tử, Mạnh Tử nói là người ta cứ lo trau dồi cái thiên tước đi, thì cái nhân tước nó sẽ theo, nó sẽ hiện ra sau. Còn cái đời nay người ta quên đi, người ta chỉ có mải mê trau dồi cái thiên tước để cầu cái nhân tước, cho nên khi được cá thì quên nôm, tức là được cái mục tiêu là nhân tước rồi thì vứt bỏ thiên tước, thành ra mất thiên tước. Còn nhân tước thì trước sau cũng mất thôi, thành ra giúp cũng mất cả hai, không phải là dại dột lắm sao. Thì dù đó là mấy câu chuyện này là thuộc về đằng là của Nho gia mới Đạo gia, cho nên dù cũng mượn nó nói Nho gia Đạo gia đó, để cho mình cũng sẵn có cái dịp mà mình hiểu thêm về những cái vấn đề như vậy, vấn đề của Nho lão chủ trương đó. Người Trung Quốc người ta mới hay nói một câu rằng là tam giáo đồng nguyên, tức là Phật thích đó, tức là thích lão mới nho, thích lão mới nho là đều đồng nguyên, tức là đồng một gốc mà ra, tức là đồng một cái tư tưởng như vậy. Thế nhưng mà kỳ thật á thì nó giống nhưng mà không giống. Nó đại khái mình có thể nói rằng là ở trong đó nó vẫn có điểm đồng đó, nhưng mà dị, tức là gốc thì đúng vậy, người nào cũng muốn gọi rằng là đạt được một cái vấn đề gọi là an một cách viên mãn. Nhưng mà Phật giáo có lối an của Phật giáo, Nho gia có lối an của Nho gia, mà Đạo gia có lối an của Đạo gia. Thì mình cứ học, mình tự mình suy nghĩ, mình thấy ngay rằng là cái nào đó, là cái chính xác. Anh thử chính vì cái yếu tố nói trên đó, thì cái đạo đó nó phải ở cái chỗ cái thực hiện. Đấy, bây giờ người ta chỉ biết cái như vậy, tức người ta biết rằng là khi người ta đọc sách Thánh Hiền, người ta thấy Thánh Hiền nói nghĩa, người ta thấy đúng. Như bây giờ người ta đọc lời của Đồng Trọng Thư, người ta thấy đúng. Thế nhưng mà liệu người ta có chấp hành theo lời của Đồng Trọng Thư không? Tức là chọn nghĩa mà bỏ lợi. Nhưng mà rồi trái lại, rồi chính mấy ông vua cũng vẫn chọn lợi mà quên nghĩa mới làm vua được. Còn nếu mà chỉ thích nghĩa mà bỏ lợi thì phải từ chức vua thôi, nó không hợp. Cho nên rằng là An Thế Cao cho đến Kim Kiều Giác cho đến chính bản thân Đức Phật hay là Đạt Ma Tổ Sư đi chăng nữa đều phải từ bỏ tất cả những cái ngai vàng ở trên.
Tại vì chỗ đó là ổ của danh lợi, chứ không phải ổ của nghĩa. Cho nên Krishnamurti mà mới được bầu làm chủ tịch Hội Thông Thiên Học, đọc diễn văn nhậm chức, từ chức. Nội dung á là chỉ có nhấn mạnh những cái vấn đề rằng chân lý không có ở trong đám đông. Trong đám đông chỉ có bè phái, thị phi, nhân ngã và tranh chấp. Mà trong một đám đông có chân lý. Chân lý khi nào cũng đơn độc hết. Đám đông khi nào cũng là một cái bè phái, một cái danh lợi. Luôn luôn như vậy. Thành ra vì vậy từ chức, vì chân lý. Vì thể nguyện đúng tinh thần của chân lý. Cho nên là thì mình nhìn mình thấy như thế, thì như vậy thì người ta luôn luôn ở một cái vấn đề rằng cái vấn đề rằng là nghe chuyện nghĩa cũng như nghe một chuyện của một người hy sinh cao cả, mình đều tấm tắc ngợi khen, nhưng mà ai là người dám bắt chước? Không có đâu. Thành ra như vậy thì rốt cuộc cái ngợi khen của mình để đưa mình đến cái sự thiện sao? Chẳng đưa một mảy may. Thành ra cái sự khen của mình nó chẳng có một cái công năng gì cho mình hết. Thành ra mình có thích lời của Thánh Hiền hay mình có khen tặng Thánh Hiền là vui, chẳng đưa đến một cái kết quả gì cho mình hết, cho người hết. Đại đa số như vậy. Thành ra chỉ có một vấn đề là hành mới đưa đến. Thành ra sau cái khen là cái hành. Thành ra khen thật là làm theo. Tại khen thật thấy cái đó là một cái hay thiệt thì làm theo. Còn khen nhưng mà vẫn nghĩ rằng là khen là một chuyện, nhưng mà lợi là một chuyện. Như vậy thì tất cả những cái khen đó hay là tất cả những cái lời lẽ gì đó mà mình xem xong là mình có khen tưởng hay cái gì đó, thì chung cục nó không có một cái ích lợi cho mình, nó có đưa mình đến một cái gì hết chẳng. Nó chẳng đưa mình đến một cái gì hết. Phải chi thánh nhân chết rồi. Thế nhưng mà khi mình nghe được cái lời của thánh nhân, mình tư duy, mình tu, thì thánh nhân nó có thể nói rằng là truyền lây sang mình đó. Thì bây giờ đó thì cái đạo của thánh nhân đó, đó nó mới tồn tại và thánh nhân mới ra đời. Thì có nghĩa là thánh nhân không dứt. Còn bây giờ thánh nhân chết rồi, tức là thánh nhân mất hết rồi, không còn có thánh nhân nữa. Còn chăng là còn lại là những cái như vậy thôi. Và những cái đó thì không có đưa gì, ai gì đến làm thánh nhân hết trơn. Thành ra vậy thì nó vô bổ vô ích. Thành ra luôn biển chẳng ngại miệng gì mà nói rằng là cặn bã. Thành ra sách của thánh nhân giống như là cuộc đời của Ngài Chí Húc Đại Sư á. Đó. Mà đứa con học quá. Ngài Chí Húc vẫn than thở như vậy. Vẫn than thở rằng là tứ dòng nghi vẫn lưu truyền, nhưng mà thiên thai suy yếu. Đó. Chỉ nguyên lục vẫn tồn tại, nhưng mà thiền pháp suy vi. Những câu nói của Ngài Ngũ Ích. Như vậy thì chỉ nguyên lục, tứ dòng nghi vẫn còn như thường, kinh điển, kinh kim cương vẫn còn như thường. Nhưng mà người nào giác ngộ? Thành ra cái vấn đề mà người giác ngộ hay không là chỉ người hành theo thôi. Còn nếu chỉ học thôi mà không hành thì đúng là cặn bã. Mất thì giờ. Mà đầu chung cục cũng chẳng có chứng cái gì hết trơn. Chung cục á, mất công đi học kinh kim cương, nhưng mà bề khác á, thì đi là học cái phương pháp mà hái ra tiền, nói ra tiền đó, và theo cái pháp môn đó, đó. Vậy thì học hẳn cái đó đi cho rồi đi. Thành ra có thể mình mượn lời Ngài Ngũ Ích mà mình nói thêm rằng kinh kim cương vẫn còn đó. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa nó vẫn còn, nhưng mà trí tuệ vẫn suy bi. người học vẫn đầy, người tu vẫn lắm, nhưng mà trí tuệ vẫn khan hiếm. Là do đâu? Là do rằng là chỉ có từ chương, chứ nghĩa là thôi, ca tụng xuông và hiểu xuông, mà không đủ cái hiểu, không đủ cái lực để mà hành. Mà khi cái hiểu không đủ để mà hành á, tức là không có lực để mà hành, tức cái trí nó chưa đủ sinh lực, thì đương nhiên rằng là tất cả những cái học nó chỉ là dối trá, ngụy, nó không đưa tới đâu hết. Thành ra kim cương vẫn còn đó, nhưng mà người mà chứng được thực tướng thì không thấy. Người giống như lời ngài Ngẫu Ích than, ngài nói chỉ tại vì người ta thiếu cái vấn đề mà hành trì, cho nên vì như vậy trì nguyện lục vẫn tồn tại mà thiền đạo suy vi, tứ dâng nghi vẫn được lưu truyền mà thiên thai suy tàn. Ngẫu Ích nói như thế chết. Thì tất cả những cái vấn đề quay xung quanh nó là cái vấn đề để cho mình nhìn thấy cái vấn đề mà vì sao mà luôn biển lên nói với Tề Hoàn Công như vậy. Và Tề Hoàn Công bảo là nếu mà ông mà hủy bán mà ông có nói được đúng cái lý đó, thì ông bất mạnh, mà nếu ông nói đúng cái đạo lý đó thì ông sống. Và luôn biển trình bày đại khái là dư vụ là có mang te nó ra thêm để cho mình hiểu, dẫn dụ thêm nhiều cái. Thì cái ý của luân biển là như vậy. Cái ý rằng là sách vở vẫn còn mà thánh hiền thì đâu rồi? Chết hết. Chết hết, đây là ngụ ý rằng là đâu còn thánh hiền đâu, đâu có thánh hiền đâu. Thánh dân lời của thánh hiền còn mà chẳng còn một thánh hiền nào hết. Nó giống như cái câu nói của ngài Ngẫu Ích là tứ dâu nghi vẫn còn, trì nguyệt lục vẫn còn, nhưng mà hai cái phái mạnh mẽ là Thiên Thai Tông với Thiền Tông đều suy yếu. Cái ý đó đó. Cái trí giả đâu rồi? Tịch rồi. Các vị tổ của Thiên Thai Tông đâu rồi? Tịch cả rồi. Hôm nay chẳng có một vị tổ nào của Thiên Thai Tông nữa hết. Thiền Tông, tổ sư của Thiền Tông đâu cả rồi? Tịch hết rồi. Hết rồi. Bây giờ không có một vị tổ nào hết. Nhưng tất cả những cái đó vẫn còn. Thì sở dĩ mà là tổ cũng còn là tại vì cái vấn đề rằng là mình có thể lại dẫn dụ một câu của Nho Gia nói là quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt. Mà quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt làm sao? Là quân tử khi nào cũng đạt được cái cao thượng, mà tiểu nhân khi nào cũng đạt được cái hạ cấp. Cũng một lời nói, cũng một lời dạy, nhưng mà tiểu nhân dùng nó để mà mưu trước cái lợi lộc cho mình, còn quân tử đó thì dùng nó để mà mưu tính cái lợi lộc cho thiên hạ. Thành ra học Phật cũng vậy, nếu mà mình nói như vậy nó thượng căn đó thì thượng đạt, mà hạ căn đó thì hạ đạt. Thượng căn hạ thượng đạt là như thế nào? Là thượng căn là hàng mà có căn tính cao, hàng đó nghe xong hiểu giáo pháp đó để mà phụng sự chúng sinh. Còn hàng hạ căn đó nghe xong nó chỉ lựa những cái gì đó ở trong cái giáo pháp để kiếm lợi cho mình, để mưu toan cái sự đời sống cho cá nhân mình mà thôi. Thành ra gọi là hạ đạt. Còn thượng đạt là làm được cái chuyện cho thiên hạ. Hạ đạt là chỉ có chuyện là lợi, thượng đạt là chuyện nghĩa, hạ đạt là chuyện lợi. Nói theo Nho, thành ra nói quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt. Nếu mà mình chuyển nó thành Phật pháp thì mình có thể nói như vậy. Mình nói là thượng căn thượng đạt, mà hạ căn hạ đạt. Thành ra hễ hạ đạt là biết là mình hạ căn, mà hễ thượng đạt thì biết là mình là thượng căn. Nhìn cái đạt của mình thì biết, nhìn cái đạt được của mình để hiểu rằng là mình đang còn ăn lại những cái cặn bã, hay là mình cặn bã đó là thuộc về hạ đạt, hay rằng là mình nhờ những cái giáo pháp đó, tứ giáo nghi đó, trì nguyện lục đó mà mình có thể thành công trong cái vấn đề tu học. Cho nên ngài Ngẫu Ích nói như vậy. Nhưng mà chính ngài Ngẫu Ích, cái sự nỗ lực của ngài mà Ngẫu Ích trở nên một nhà học giả khét tiếng về thiên thai giáo quan, một nhà học giả lẫy lừng mà còn kiêm là tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, mà còn là một học giả nổi tiếng về thiên thai mà tự học. Như vậy thì chứng tỏ rằng là rõ ràng là cái vấn đề mà Ngài Ngẫu Ích Ngài than thở là Ngài ám chỉ cái chuyện là cái vấn đề là người ta không hết lòng với đạo, tức là đang có cái điều tin. Thành ra một mặt thì khen đạo, một mặt thì quy y với ngũ dục, xả ngũ dục không được, xả cú tở, sợ cú tở, xả không được. Thành ra chung cục là cũng phải theo ngũ dục thôi. Vì như thế nó, cái kẻ mà ở nơi cái giáo lý của Đức Phật mà chỉ có kiếm sống cho cá nhân mình được thì gọi là hạ đạt, hoặc là hạng mà chỉ có xài được cặn bã. Còn nếu mà thực hiện được cái vấn đề mà là độ sinh đó, thì mới đúng nghĩa rằng là tiếp nối mạng mạch của Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp không suy tàn, không gián đoạn, không mất. Thì như vậy mới không phải là cặn bã. Anh ra luôn biển nói như thế. Thì hôm kia thì tôi mới hỏi tiếp là có một cái vấn đề nảy sinh ở trong cái câu chuyện rằng là lý do gì mà luân biển thì chứng minh rằng là tất cả những cái mà hay ho thiệt đó, là không nói được đó. Không thể nói được. Cái đó nó chỉ là một cái gọi rằng là tự chi của mỗi người thôi, cái cảnh giới tự chi của mỗi người. Trong đạo Phật gọi rằng là khi mình tu hành thì tự nhiên mình sẽ sinh ra những cái cảnh giới gọi rằng là đầu tiên mình nương Đức Phật mà mình có thể tha thọ dụng cảnh giới của Phật. Rồi mình tu hành là mình mới có thể tự thọ dụng cảnh giới của Phật, tức là bắt đầu mình sẽ có một cảnh giới tự thọ dụng của mình mà cảnh giới nó mình nói được. Mình nói ra chỉ được một phần thôi mà người ta lãnh thọ, nó gọi là tha thọ dụng. Còn người ta không thể nào người ta có thể thọ dụng hết như mình được, mà người ta chỉ có cảm giác được, cũng như mình cảm giác được cái sự an lạc của Đức Phật hay cái sự mà trí tuệ của Đức Phật, chứ mình không có thể mà thực hiện, mình có thể cảm nhận được 100%. Thành ra mình chỉ tha thôi, tha thọ dụng thôi. Thọ dụng là mình lãnh hội được, mình dụng được đó, bởi người khác, chứ không phải tự. Không phải tự thọ dụng, Đức Phật là tự. Thì vậy thì cái mà tất cả mọi, từ lão cho đến nho ở trong này cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề như vậy, tức là đạo đó là phải hành thì mới thấy được và mới hiểu được. Và Phật Pháp thì cũng như vậy, đạo cũng phải tu chứng được đạo thì mới hiểu được là đạo có đầy đủ mọi công đức. Chứng được đạo thì thành tựu mọi công đức. Công đức đó là vô sinh vô diệt, là thường trụ bất động. Còn nếu không hành được đạo thì cái đó không chứng. Thành có biết đạo nhưng mà không hành được đạo thì cái đó vẫn không thể nào xảy ra. Nhưng cái cảnh mà vô sinh vô diệt đó, mà thường trú bất động, nó không nói được. Thành ra lão cũng chủ trương như vậy, nó đạo cả đạo phi thường đạo, đạo mà lại nói được thì hết phải là đạo. Nho ra cũng vậy thôi. Tất cả những cái lý lẽ mà đạo hay là thiên mệnh gì thì cái người đó là, phải hành thì mới thể hiện nó được. Không thể chỉ nghe thôi mà thể hiện được đó. Không thể nào chỉ nghe khoa học mà tự nhiên mình trở thành một khoa học gia được. Không thể mình chỉ nghe người ta diễn tả về bệnh mà mình có thể trở thành một y sĩ được. Thành ra cái văn nó khi nào cũng phải tư và tu thì cái văn nó mới thành tựu, tức là văn cái gì, văn cái vấn đề giác ngộ. Mà nếu không có tư và tu thì sự giác ngộ nó không thành, cho nên văn bất thành động. Thành ra nếu mà nghe cái giác ngộ mà cái nghe nó được thành tựu thì phải bao quát cái vấn đề đồng tư và tu, thì thành tựu được sự giác ngộ. Thì cái nghe nó không phải là nghe cặn bã, thì cái nghe nó là gọi rằng là đó, rất ư là chính xác. Thì cái nghe nó đương nhiên phải dựa vào cái tư cái tu. Thì bây giờ cái chuyện nảy sinh là lý do gì mà đạo không thể nói được, lý do gì chân lý không thể nói được, mà phải tư duy và hành động thì mới thấy được. Còn chân lý nói không được. Cho nên vì như thế Đức Phật mới nói cái câu là vì nếu mà mình không hiểu cái điều đó thì mình suốt đời cho đến chết, cho đến vô lượng kiếp sau, mình vẫn thắc mắc là tại sao Đức Phật lại nói ở trong Kinh Kim Cương rằng là Như Lai không có thuyết pháp gì hết, tại vì không có một chút pháp nào là có để mà Như Lai nói hết. Chẳng hạn như là Ngài Huệ Hải khi đến học với lại Má Tổ đó, Má Tổ hỏi rằng là đến làm gì, đến cầu đạo, cầu pháp. Má Tổ bảo ở đây tôi chẳng có một chút pháp nào để cho hết. Thì đó cũng chỉ là một cái hình thức nói khác với cái câu nói của Đức Phật. Nếu người nào nói Như Lai là thuyết pháp là hủy báng Như Lai, thì mình sẽ ngạc nhiên, mình sẽ ngơ ngác với câu nói đó ghê lắm. Và mình sẽ bị thiền sư chất vấn mình. Nếu nói rằng là pháp đó không phải là Phật nói là hủy báng pháp, nếu mà nói rằng là Phật thuyết pháp là hủy báng Phật, vậy thì nói thử xem. Tức là nói đường nào cũng chết thôi. Tại vì nếu mà nói rằng là Phật có thuyết pháp là hủy báng Phật, Phật nói như vậy. Bây giờ trở ngược lại mà là nếu mà pháp đó không phải Phật nói là hủy báng pháp. Thì nếu mà mình mà không hiểu được cái vấn đề mà pháp không có nói được, pháp đây là thực pháp không nói được, cho nên Đức Phật nói pháp thường ưng xả những vi phạm, thì mình sẽ suốt đời không bao giờ mà hiểu được cái câu nói trên của Đức Phật. Mình không hiểu rồi mình lại còn hiểu theo một cách giản dị của mình đó. Là Đức Phật nói lung tung đấy, mâu thuẫn. Thế rồi chẳng hạn như mai đây mình đi trên đường Hoằng Pháp giảng đạo gì, cắt cớ có người nào người ta đứng dậy người ta hỏi mình như vậy rồi mình đáp sao? Rồi bây giờ mình nghĩ tại Phật nói lung tung quá, bây giờ mình phải nghĩ lung tung đó, xong rồi mình cũng phải nói lung tung, giống như ông Tâm Từ hồi trước ông nói câu gì đó, đó. Có vào nghĩ lung tung rồi đó. Đó, nói thì sẽ nói nghĩa là loạn xạ hết trơn rồi. Thì nếu mà mình không hiểu được cái ý nghĩa đó của Đức Phật thì đương nhiên cái câu nói của Đức Phật sẽ làm cho mình lúng túng vô bờ. Nhưng mà nếu mà mình hiểu ra ấy, thì mình không có lúng túng một chút mảy may nào, mà mình lại còn nghĩ rằng là trí tuệ của Đức Phật thật là thầm thâm. Thành ra Đức Phật mới nói trước như vậy để đề phòng cho những tay nào mà khi nó tư duy đến một cái mức nào nó không có nghi ngờ Đức Phật. Và khi nó tư duy tới đó, cái câu nói của Đức Phật giải tỏa, làm cho cái người mà tu học đó họ sẽ thấy được rằng là Đức Phật sớm dự liệu, sớm biết trước là những ai tu tập Maha Bát Nhã Ba La Mật sẽ đụng với lại cái chỗ đó mà Ngài nói trước. Còn nếu không, nếu không có câu đó, người ta sẽ nghi ngờ Kinh Kim Cương, với những ai tu hành theo Kinh Kim Cương. Còn cái kẻ không tu hành theo Kinh Kim Cương thì mới nghi ngờ câu đó. Còn với những ai tu hành theo Kim Cương, nhờ câu đó mà người ta không có nghi gì nữa. Mà nếu Đức Phật không nói câu đó trong Kinh Kim Cương, người ta sẽ nghi Đức Phật. Ngược Thành ra vì như vậy là Đức Phật nói câu đó là nói cho tinh thần của Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mình phải hiểu như vậy. Anh nói nếu mà khi mà mình mà tìm tòi đó, tu tập theo đúng giáo nghĩa mà của Kim Kim Cương đó, thì nhờ cái lời nói đó của Đức Phật đó, mà được rõ ràng. Nhưng nếu Đức Phật thiếu vắng cái câu nói đó thì người ta tự nhiên người ta lại khởi lên một cái điều thắc mắc ở trong lòng người ta, là phải chăng rằng là có pháp để Phật nói hả? Nói Đức Phật bảo rằng là vì Như Lai đến một chút pháp để chứng còn không có nữa, cho nên vì vậy Nhiên Đăng Phật mới thọ ký cho ta. Thì đương nhiên rằng là tất cả những cái vấn đề đó là cái vấn đề quanh quanh của cái vấn đề gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì bây giờ đó, cái vấn đề mà hôm trước sư phụ đề cập đến mà mình đặt câu hỏi cho đại chúng là suy nghĩ, là mình nghĩ như vậy đó, thì có thể nói một tóm tắt một điều, tất cả những pháp mà Như Lai nói ra đều là phương tiện pháp, không phải thực pháp. Như vậy tại sao ngài không nói thực pháp? Đương nhiên là bất khả thuyết. Thế nhưng mình có thể nghĩ ra được một cái thí dụ nào đó để mình thí dụ ra được một cái là cái thực tướng nói không được, cái giả tướng nói được, cái thực tướng nói không được. Thì mình có nghĩ ra được những cái ví dụ như thế thì đến cái khi nào mình đi giảng đạo thuyết pháp ở đâu mà người ta cắt cớ hơn, người ta đứng dậy người ta hỏi. Nhất là nói thẳng rằng là Phật tử ở Việt Nam á, thì nó còn hiền, nó ngồi thầy ở trên nó làm sao nó cũng giải hết. Phật tử hải ngoại nó hỏi ghê lắm đó. Đó, hỏi túi xùi hết trơn à. Mà cái khi đó mà mình ngồi trên mình ấp úng là chết mình á. Và lúc bây giờ muốn trốn cũng xong đó. Thành thử ra là đương nhiên rằng là mình phải tư duy suy nghĩ như thế thì đương nhiên rằng là mình ứng đối mới được, mình mới gọi rằng là trả lời hay là nói năng được. Nhất là mình biết rằng là cái dân mà xưa ở phía Âu Mỹ nó chuộng khoa học lắm, thành ra nó đòi hỏi là như vậy nè, không có nói suông được, cái gì cũng phải có một cái chứng minh hết nè. Và cho đến dĩ nhiên rằng là cái cộng đồng Việt Nam với nó cũng bị ảnh hưởng cái đời sống của Âu Mỹ, nó khoa học với lại trí thức mà, thành ra khi nào nó cũng đặt những cái câu hỏi mà có thể rằng là ngoài ý liệu của mình, nó suy nghĩ với nó hỏi qua những cái câu hỏi như thế. Thế bây giờ đại khái người nào có thể mà nghĩ cho mấy ví dụ, nhất là mấy dân ở đây lâu rồi học ba cái đó hoài, nó nghe hoài, nó biết rồi, nó trải qua cái tiến trình của kinh Viên Giác rồi đó, là mình cũng biết ngay rằng là đó, Viên Giác nhất tâm nói được. Rồi là cho ví dụ mình suy nghĩ, mà đã nói hai ngày suy nghĩ rồi, 48 giờ đồng hồ. Không lẽ bây giờ người hỏi đâu, cả đám ngồi như vậy 48 tiếng hồ ăn cơm tại chỗ để pháp sư suy nghĩ. Thành nó vậy, cho nên vì vậy đạo Phật mới nói mới đề ra cái định. Để mà muốn có cái định đó, thì đương nhiên cái bước đầu của định đó, khi nào người ta đâu bao giờ định ngay được đâu, người ta phải niệm. Tại vì niệm lâu thành định. Tại vì niệm lâu nó có nghĩa rằng là cái ý nói rằng là niệm à, niệm trước niệm niệm sau, niệm niệm tương tục đó. Thành ra khi mà niệm như vậy, mà cái niệm nó không có gián đoạn đó, thì lâu ngày nó thành định. Tại vì niệm trước niệm sau thì nó đều như vậy. Thế nên lấy đi về đến tới nhà thì sư phụ đi bộ từ cái cổng bên ngoài vào trong nhà, mới thấy một thằng thiếu niên trẻ cao, chắc nó mới đi chơi basketball về. Thì sư phụ nhòm là mình biết, tại vì mình thấy anh đi bộ mà anh đi theo cái tư thế của một đứa lừa ban đó. Đó, tay của anh cũng làm cái Z kiểu như vậy. xong anh đang đi cái anh quay lại, anh quay một vòng rồi ha, anh quay anh thấy mình cái anh mất tự nhiên, anh quay cái chỗ khác, xong anh quẹo cái vô cái chỗ cái mình cũng liếc theo, mình thấy nó tung lên ném như ném vô rổ đó. Có nghĩa là trong cái khi nó đi đường về á, nó say sưa cho đến độ mà nó vẫn đi theo tư thế của một người đang chơi basketball, từ cái nhồi ban cho đến cái tung ban vô rổ này kia gì, nó ví dụ như thế á. Thì mình biết là cái thằng thanh niên nó mình dư vụ hiểu ngay là thằng thanh niên nó đang chơi basket về, tức là nó mới ở cái cầu trường nào đó nó đi về mà nó còn sung đó. Thì mình nhắc mình thấy cái thằng thanh niên như vậy mà mình nghĩ là thì đương nhiên người tu cũng vậy, hết rồi cái đạo tràng về nó mà vẫn đi mà vẫn nhồi cái tư tưởng nó như thế đó. Đó, và cái thằng thanh niên đó mình nhìn theo nó mà mình cũng phải nói là thằng này say sưa gớm á, tại vì nó đang đi nó cũng quay phắt lại theo cái lối của mà mình chơi basketball, mà khi nó đang còn nhồi bạn người nó quay người đi, nó để cái lưng nó về phía địch thủ để cho mấy thằng địch thủ không có thấy nó sẽ liệng ban tung ban đi hướng nào cho thằng nào, nó ví dụ như vậy á. Thì mình nhìn nó tất cả những cái nó đi ngoài đường thôi á mà nó cũng còn làm như vậy, hay là giống như là chẳng hạn như là ví dụ như là mấy đứa chơi soccer mà nó nổi tiếng á, mà kể ra là tuổi nhỏ của nó như vậy, nghĩa là suốt ngày là cái chân của nó gặp lon cũng đá, gặp cái gì cũng đá hết trơn à. Đó, nó đi đâu ngoài đường nó cũng vậy hết, nó cũng mải mê, nó không có nghĩ tới cái mục đích là nó đi chợ nữa, mua cái gì đó cho mẹ nó sai nữa, mà nó cứ mải mê rằng là đi đường là nó tốn hết cái thời gian mà đường là dừng lại đá cái này đá cái kia, xong rồi lừa cái này lừa cái nọ, nó ví dụ vậy đó. Thì nó kể chuyện như vậy, hồi nhỏ tụi nó như vậy, nó say sưa như vậy cho nên lớn lên nó mới thành ra những danh thủ đó. Đương nhiên rồi, và nhiều kể là tất cả những danh thủ mà kể lại cái tiểu sử nó như vậy, không có đứa danh thủ nào mà chỉ đúng giờ tập đó thì mới đụng lên trái ban thôi. Thì bảo là nghề chơi cũng lắm công phu, mà nghề chơi ở ngoài đời mà còn phải công phu như vậy nữa, hà huống là nghề tu. Thành ra nghề tu nó mới phải niệm niệm đó, khi niệm niệm như vậy á thì lâu ngày nó mới thành định. Thành ra cái tập định là trước tiên phải niệm là vậy, niệm nó tức là bây giờ mình cứ tập mình tư duy. Thì nói ví dụ bây giờ ha, thì mình nhìn những cái vấn đề như vậy, chẳng hạn như nó bây giờ đi đường mình thấy một cái đứa như thế, thì mình cũng có thể lôi nó, mượn thằng nhỏ đó mà lôi nó vào trong cái vấn đề mà mình giải bày Phật pháp đó. Hay là sư phụ cũng từng lôi một người mù băng qua đường thôi mà mình nhát mình nhìn thấy thôi đó, để mà mình giải nghĩa Phật pháp là mình thấy một cái người mù mà đi băng qua đường mà xe nó chạy vun vút mà họ dĩ nhiên không thấy xe, thành ra họ không có thấy nguy hiểm, mình thấy thành ra mình mới thấy được cái nguy hiểm, còn họ không thấy, họ không thấy cái nguy hiểm, mà không phải họ không thấy cái nguy hiểm là họ an hơn mình, mà vì họ không thấy cái nguy hiểm họ dễ chết hơn mình, nhờ mình thấy cái nguy hiểm mình mới phải đề phòng. Thế Đức Phật nhờ biết rằng nhân sinh thì khổ, thành ra vì vậy Đức Phật không khổ, còn chúng sinh vì nó không hiểu nhân sinh thì khổ, thành ra nó mới lãnh đủ, giống như một người mù băng qua đường. Thành ra dư vụ nhát mình đứng mình nhìn thấy như thế đó, thì mình suy nghĩ rằng là mình quả là một người mù qua đường đó. Mình giống hệt như là một người mù băng qua đường, khi mình sống ở trong một cuộc sống mà mình không có giác ngộ cái thực tướng của cái cuộc sống này là cái gì hết trơn, thì mình hệt như một người mù băng qua đường vậy, nó không khác gì hết. Thì dư vụ nói cái đó là cái mà đại khái là ví dụ đó, để cho đại chúng ở đây á, có những cái mà gọi rằng là đâu có phải là Phật pháp là khi nào mình lên lớp hay là mình gặp giảng sư nó thì mình mới học, và cái Phật pháp nó đầy hết đó. Nhưng những câu chuyện này đâu có dính tới Phật pháp đâu, nhưng mà mình phân tích và nó ra hết trơn Phật pháp. Hay là như mình nhìn một người mù băng đường, mình nhìn một cái đứa trẻ chơi băng, mình nhìn tất cả những cái đó nó linh hoạt, nó hiện Phật pháp ở trong, nó hiện ra tất cả những cái bài học Phật pháp ở trong. Thành ra bây giờ mình nhìn mình thấy xót thương cho cái người mù đó, là họ mù họ băng qua đường tội quá, nhưng mà bất chợt mình cũng tự thương cho mình rằng là mình cũng lầm lũi ở trong cái bóng tối đó, để mà sống trong một cái cuộc đời đầy cạm bẫy, cũng đầy xe vun vút như vậy đấy, nào là xe sắc, nào là xe dục, nào là xe ái, nào là xe đu thứ xe đó. Trong đó có cả xe tang, trong đó có thể có xe cưới, xe cưới cán chết cũng nhiều người, mà xe tang cán chết cũng lắm nhiều người, mà xe đu thứ xe nó cán đó. Và mình là một cái kẻ đuôi mù lầm lũi ở trong đó đi. Người dư vụ thấy như vậy thì bất giác mình cũng nghĩ ngay rằng là ngay khi mình muốn xuất thủ, tức là mình là bắt đầu ra tay, mình đi mình dẫn cái người mù nó băng qua bên kia đường. Đó. Thì bây giờ mình nghĩ rằng người mù đó họ sẽ cảm ơn mình vô cùng, thì mình cũng nghĩ mình cảm ơn chư Phật và tổ sư là những người mà dẫn mình một gã mù đã bị ngã. Nhưng mà cái dẫn của Đức Phật là cái dẫn rất là hay, là cái dẫn của Đức Phật là ngài dẫn một lần, và nếu mình nhận được cái sự hướng dẫn của ngài một lần trong đời thôi, từ đó trở đi bất cứ một cái con đường nào nguy hiểm tới đâu mình cũng băng qua một cách bình an, nhờ mình thấy hết. Hay ra bất cứ một cuộc sống nào hay một cuộc đời nào, một thế giới nào, mình cũng có thể băng qua cái cuộc sống và thế giới đó một cách bình an nhờ cái con mắt của Đức Phật, hay là nhờ cái trí tuệ của Đức Phật. Thế đó cái ví dụ như thế. Vậy thì rằng là ngay ngoài đường cũng có bài học Phật pháp, ngay ở ngoài đường, ngay tất cả những cái sự kiện gì đó xung quanh, ví dụ mấy nó cho đại chúng ở đây nghe rất là nhiều, tức là những cái mà mắt mình nhìn thấy, những cái chuyện bình thường thôi á, nó đập cho mình ngay một cái bài học mà mình có thể chứng minh ở trong một bài giảng Phật pháp. Thế cái đó là để cho mình hiểu cái cách học. Và khi mình học như thế đó thì vô hình chung đó, đến khi mà mình học mà trong kinh Kim Cương mà nói là nhất thiết pháp rồi thì Phật pháp đó, mình chẳng có một mảy may nghi ngờ. Còn nếu nó nhất thiết pháp rồi thì Phật pháp thì đối với mình rằng là những cái đó đâu có dính gì tới Phật pháp, cái này đâu dính tới Phật pháp, cái kia ông dính tới Phật pháp, dính hết á. Nếu ông dính tới Phật đâu có nói là nhất thiết pháp, sai thì Phật pháp. Thành ra ở bất kể cái pháp nào, bây giờ mình nhìn thấy một cái pháp nào đó tình ái người tu rất là cấm kỵ, nhưng mà nếu cái tâm của mình mà không hạ đạt mà thượng đạt, thì ở trong vấn đề tình ái mình thượng đạt. Nếu ở trong vấn đề tình ái mình hạ đạt là mình bị sắc dục chi phối. Còn nếu mình thượng đạt là mình thấy rõ được một cái tai nạn vô cùng của vấn đề sắc dục. Đó là thượng đạt. Thành ra mình vượt qua. Mình nghĩ rằng là chẳng hạn như sư phụ kể câu chuyện mộng á, thành ra rõ ràng rằng là ban đầu nó là nghĩ rằng là nếu mình không có lấy được cái người mình thương nó là một sự đau khổ. Nhưng mà đến khi lấy rồi mới phát giác ra rằng là cái hành động mình lấy người mình thương, từ đó trở đi nó mới bắt đầu khai mở ra rất nhiều cái khổ. Thấy không? Thì hôm đấy sư phụ có trích dẫn Nho Gia nói là quân tử thượng đạt mà tiểu nhân hạ đạt, cái chỗ như vậy. Hay ra như vậy mình nhìn tất cả những cái câu chuyện như vậy mình đâu có sợ. Đâu có sợ là bị nhiễm, mà trái lại nếu mình thượng đạt thì vì vậy mình mới cai nó được. Còn mình tránh né nó không phải là vấn đề cai. Mình tránh né nó có nghĩa là đừng để tôi thấy, tại vì nếu tôi thấy thì tôi sẽ nhiễm. Thành ra vấn đề tránh né không phải là một vấn đề cai thật, mà vấn đề cai thật nó tức là của giới đức đó, nó phải nhờ vào vấn đề của trí tuệ với thiền định. Tức là trong cái trí tuệ mình thấy tất cả những cái lỗi của tất cả những cái vấn đề như vậy. Thành ra vì như vậy mình đối mặt với nó mà vô nhiễm, cái đó mới cai. Có cái vấn đề này cai là vì là mình không thấy nó thôi. Còn đừng để tôi thấy, tại vì tôi thấy thì tôi sẽ nhiễm, cho nên tôi cứ phải quay mặt đi. Mà nếu mà tu hành như vậy thì ma vương nó tấn công mình cái một là nó sẽ thập diện mai phục, mười phương nó đều để ái lên hết á. Mình có quay đi đằng trời rồi thì mình sẽ thấy là nhiễm. Còn ví phỏng mình thượng đạt, tức là mình biết được cái tai hại của ái dục thật sự, thì là như Đức Phật bẻ mũi tên ma ái vượt tầm mắt tử thần. Đức Phật đâu có trốn mũi tên ma ái để mà thoát tầm mắt của tử thần, mà Đức Phật là bè mũi tên ma ái cho nên vượt tầm mắt tử thần, chứ không phải trốn. Trốn chỉ là một hành động của hạ đạt. Mà chính cái vấn đề chiếu kiến sai không, cho nên Đức Phật cũng đồng thời cũng dạy như vậy, đồng thời cũng dạy cho những tâm hồn non nớt hạ đạt nó phải né, và đồng thời cũng dạy cho những tâm hồn của thượng đạt là chiếu kiến. Thành ra chỉ dụ như quán tưởng cái thân đó nó chỉ là một lớp, chỉ là một cái thành đó, mà xây dựng được, xây bằng xương và quét tô bằng máu thịt, ở nơi mà trồng chất toàn là những bệnh tật và bất tỉnh, cứt đái phần huế đầy ở trong. Đức Phật vẫn bày những cái phương pháp như vậy để mà trực diện nhìn thẳng vào bất cứ một mỹ nhân thiên kiều bá mỹ nào, hay là một chàng trai, một chàng trai mà như là Phan Nan Tống Ngọc nào đi, nhìn thẳng vào mặt như thường, mà vẫn thấy rằng là qua cái lớp đó ở trong toàn là máu mủ, toàn là những cái ống cống mà thứ mà origin, chứ không phải là pha với lại nước như là trong cái cầu tiêu này đâu, mà mình bảo mình thọc tay và quậy thì mình ghê. Mà trong khi rằng là tất cả những cái cửu khiếu đó toàn là thứ mà nghĩa là tinh túy, không có chưa từng pha trộn. Đi đâu mà nếu có con mắt nó chiếu thì thấy mỹ nhân nào cũng mang một đống phần huế lềnh bềnh đi ở trong đó. Thì Đức Phật vẫn bày cho cái vấn đề rằng là cái vấn đề là thượng đẳng, tức là vấn đề trực diện chứ không phải né. Đó. Mà thấy sự thật, mà hễ người thấy sự thật thì tự nhiên người đó thoát ra tất cả những cái mê muội. Còn mà né không thôi, mà né hoài không thôi, trước sau cũng chết. Lỡ thấy rồi mà quay mặt né đi, ám ở trong óc. Đó. Về nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy, rồi rốt cuộc phải ca bài làm sao giết được người trong mộng. Rốt cuộc cũng phải ca bài đó thôi. Còn cái vấn đề rằng là khi mà chiếu kiến được đó, thì chẳng có cái mộng nào xảy ra hết. Hay là Đức Phật đồng thời vẫn dạy hai xu hướng. Nhớ như vậy. Một xu hướng cho những hạ căn mà Đức Phật biết rằng những hàng đó sẽ hạ đạt, Đức Phật dạy né đi con. Còn cái hàng mà Đức Phật biết thượng căn đó, Đức Phật có chiếu kiến đó con đó. Thấy cho rõ vào đi. Cho nên Đức Phật không có sợ khi một sắc đẹp nào tới gần, như là ông kia, một cái ông có cô con gái cực kỳ xinh đẹp, mà nếu mà vua chúa bao nhiêu, hoàng tử bao nhiêu tới hỏi cưới ông kén chưa, ông đi nghe Đức Phật thuyết pháp phục qua, ông nói là người này rất giỏi, xứng đáng làm con rể của ta. Ông về ông đem con gái tới đòi gả Đức Phật. Đức Phật nói mang về đi. Ông này bảo con gái của tôi là đẹp nhất thiên hạ từ xưa đến nay, bao nhiêu vua chúa phải hỏi cưới mà tôi đều không ưng, mà tôi kính trọng cái tư cách với cái trí tuệ của ngài, cho nên tôi xin gả con gái tôi cho ngài. Đức Phật bảo ông nói con gái ông là đẹp, nhưng ta bảo rằng đó, cái số bì nang đó, hôi thối kia đó, Như Lai chưa từng bao giờ muốn sử dụng. Cái cô gái giận tím mặt. Cho nên về sau này khi mà cố làm một cái bà hoàng hậu ở một xứ sở mà Đức Phật đi ngang qua đó thất thực, cố đã nói với lại ông vua chồng, gièm pha với ông vua chồng là ra một cái cấm không cho ai cúng dường Đức Phật. Đức Phật và chư tăng ngồi ở ngoài thành đó, chịu phải chịu đói. Rồi An Nan mới nói Đức Phật là bỏ đi. Đức Phật dạy rằng đó, bất cứ một cái gì á mà nó khởi nó ở chỗ nào á thì nó phải tắt được cái chỗ đó, mà mình không cần phải chạy trốn, không cần phải né tránh. Thì trở lại cái chuyện là Đức Phật nhìn một cái sắc đẹp như vậy, cho nên Đức Phật đâu có cái kiểu mà chụp mắt lại thấy người nữ đi, chụp mắt quay để chứng tỏ mình đạo đức, mà Đức Phật vẫn nhìn đăm đăm, được đăm đăm từ đầu đến chân, từ chân lên lại đầu, xú bì nang đó. Và Đức Phật thấy thực sự như vậy. Đức Phật đâu có bao giờ mà chứng minh cái mà đạo đức của mình rằng là ê đừng có đến gần cái Như Lai, hết thành Như Lai. Đừng có đến gần, ngồi cách Như Lai 7 thước nghe chưa, đến gần là Như Lai rung rinh. Hả? Còn Như Lai xa gì, Như Lai là thấy được thực tướng. Cho nên trong Đại Ba Niết Bàn nói là Bồ Tát không có sinh tâm ái nhiễm, là bởi vì Bồ Tát thấy được thực tướng. Bồ Tát thấy được nam nữ sai. Nam người nào, nữ người nào, chẳng có nam, chẳng có nữ gì hết. Nam nữ đó chỉ là giả tướng. Vậy thì nói thử hả? Bây giờ Việt Dũng đây là nam hay nữ? Nói thử hả? Hay là bây giờ ví dụ lại, bây giờ nói rằng là bây giờ Minh Triết thì là nam hay nữ hả? Nói không được. Thực tướng á. Còn tất cả những cái giả tướng, tức là những cái do nhân duyên hòa hợp hiện tại đó, nhìn cái hiện tại này đó, thì nói đây là nữ, đây là nam. Nhưng mà đâu có phải là nữ vĩnh cửu đâu. Thành ra không bao giờ có Phật nữ. Và dĩ nhiên không có Phật nam, cho nên không cần phải nói rằng là đó, Phật nam Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật nữ Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật bà, làm gì có Phật bà. Và đương nhiên cũng chẳng có Phật ông, Phật đó là cái thực tướng. Cái thực tướng đó là vô tướng. Là bởi vì ngay bây giờ mà mình nói rằng là bây giờ mình hỏi, nói thử xem, bây giờ tỷ dụ như rằng là tình lự kia là tướng của một đứa bé, hay tướng của một đứa thiếu nữ, hay là tướng của một người mà lớn, hoặc là mai sau là tướng của người già. Nói thử xem tướng nào là thật tướng. Nó không được. Giả tướng mới được. Đó. Nhưng mà thực tướng nó không xong. Hoặc giả. Bây giờ ví dụ một cái như vậy nữa. Lấy thành phố Côn Minh làm trung tâm của thí dụ. Bây giờ nếu mình về Hà Nội, một người nào đó hỏi mình Côn Minh ở đâu, mình nói Côn Minh ở phương Bắc. Đúng. Nhưng nếu mình đi lên cho đến Tây An đi, người ta hỏi Côn Minh ở đâu, Côn Minh ở phía Nam. Nếu bây giờ mà mình chạy ra Quảng Châu đi, người ta hỏi mình rằng là Côn Minh ở hướng nào, mình nói ở hướng Tây. Nếu bây giờ mà mình đi qua Tây Tạng đi, người ta hỏi mình Côn Minh hướng nào, mình nói hướng Đông. Vậy nói thử xem Côn Minh thực sự là hướng nào. Như vậy thì tất cả những cái hướng mà mình nói được, đó chỉ là hướng giả do nhân duyên. Do nhân duyên mình ở phương Nam, thành ra nó là phương Bắc của mình. Do nhân duyên là nếu mình ở phương Bắc thì nó là phương Nam của mình. Còn thật hướng của nó, thật hướng, giả hướng thì có khi là Nam, khi Bắc, khi Đông, khi Tây. Bây giờ thử nói thật hướng của Vân Nam, nói thử coi nó là hướng nào. Không nói được. Cho nên phải tạm dùng chữ vô. Vô hướng. Nhưng vô hướng đây có nghĩa là chính vì vô cho nên có lúc là Đông, có lúc là Tây, có lúc là Nam, có lúc là Bắc, và có lúc là Tây Bắc, có lúc là Đông Nam, vân vân. Thành ra vô hướng của nó là nó mới có nhất thiết hướng. Còn nếu nó có một cái định hướng chắc chắn thì vĩnh viễn nó là như vậy. Cho nên khi khai khẩu mà trả lời được rằng là nó là hướng nào thì tất cả những thứ đó chỉ là nhân duyên pháp, phương tiện pháp mà thôi, không phải thực pháp. Tức là không phải thực hướng. Nếu nói thực hướng của nó là thực pháp, thành ra không nói được. Thành ra tất cả những cái nói được, chỉ ra cái hướng được, thì hướng đó chỉ là hướng phương tiện và nhân duyên theo vị trí của mình. Cho nên khi Đức Phật mới tùy cơ thuyết pháp là tùy vị trí của mình mà thuyết pháp. Nhưng nếu mình cho cái đó là thật thì chết mình rồi. Mai mốt mình đi lên Tây Phương, mình đi lên thành phố Tây An, xong mình nói rằng tôi đi Côn Minh, mình cứ trực chỉ nhằm phương Bắc mình đi hoài. Tại vì mình học cái đó ở Việt Nam là Côn Minh ở phương Bắc. Rồi khi mình ở Tây An rồi mình cứ nhắm phương Bắc mà mình đi thì càng đi càng xa. Cho nên mình phải hiểu rằng là đó. Cho nên tại sao mà pháp thường ưng xả hà huống phi pháp? Tại vì tất cả những cái pháp đó là nhân duyên. Cho nên mình phải nghe cho kỹ vậy. Thực pháp không nói được vì hai lý do đó. Lý do thứ nhất là đây có một số người có thí dụ nó rồi. Có nghĩa rằng vì mình quen theo cái phân biệt của mình, mình lấy mình là chủ thể của sự suy tư duy, tức là lấy ngã ra để tư duy. Thành ra tất cả những cái phân biệt, lấy ngã ra làm tư duy, cho nên phải phân biệt theo ngã. Phân biệt theo ngã, cho nên lấy, vì lấy mình là cái chủ thể của tư duy, cho nên nếu mình ở Hà Nội thì khẳng định Côn Minh là ở phương Bắc. Nhưng mà thực tướng của Côn Minh không phải là phương Bắc. Nhưng mà với cái ngã của mình á, nếu lấy nó làm cái chủ thể, cái ngã của mình đang còn ở Hà Nội thì đương nhiên nó ở phương Bắc. Thành ra cái kết luận là Côn Minh ở phương Bắc chưa phải là chân kết luận, mà chỉ là kết luận nhất thời thôi, kết luận theo cái ngã của mình. theo cái mà phân biệt, mà lấy ngã làm chủ thể. Thành ra nếu bây giờ mà muốn nhìn ra thực tướng của quân minh thì không có đặt để ngã của mình ở chỗ nào hết, mà vứt ngã đi, mà nhìn thẳng vào trong quân minh thôi. Để mà nói đừng có đặt ngã ở Hà Nội, đừng có đặt ngã ở Tây An, đừng có đặt ngã ở Hải Nam, và cũng đừng đặt ngã ở La Sa. Và nói thẳng đi là thực tướng của quân minh là hướng nào, thực hướng của nó đương nhiên chẳng là hướng nào hết. Cho nên nói vô mà là hướng nào cũng có thể xảy ra, đó là tùy duyên mà ứng hiện thành hướng. Nhưng cho dù tùy duyên, lúc nói ở Nam, lúc nói ở Bắc, nhưng mà cái thật hướng là vô hướng, nó không hề có thay đổi, gọi là bất biến. Bây giờ một người mà ở Tây An nói quân minh nó là ở phương Nam, mà một người Hà Nội nói quân minh phương Bắc, đều trúng, nhưng mà đều chẳng có thay đổi gì được. Cái thật hướng của quân minh là vô hướng. Nhưng mà quân minh á, chỉ tùy duyên, là tùy theo cái vị trí của anh, tùy theo cái duyên của anh ở đâu mà nó thành cái hướng như vậy thôi. Còn cái thật hướng của nó thì không có thay đổi. Thì cái thật hướng đó, nó, cái chân lý đó là luôn luôn bất biến. Nhưng mà tùy theo cái ngã của chúng sinh, cái sự thức phân biệt của chúng sinh, mà nó có cái này và có cái kia. Thành ra nó có thành hướng đông, hướng tây, hướng nam. Thành ra tất cả những cái đó nó rốt cuộc chỉ là cái pháp nhân duyên, là theo cái nhân duyên của mình, cái hoàn cảnh của mình, cái vị trí của mình, mà cái người đáp như vậy. Thành ra vì vậy mà Đức Phật mới nói trong kinh Pháp Hoa là Đức Phật phải đáp cái này, cái nọ hay cái kia, nhưng mà kỳ thật ra cái sự thật đó là không có tất cả những thứ như vậy. Thành ra Đức Phật có mắc tội là nói láo hay không? Là ông trưởng giả nói với tụi con nít, ra đi cho cái này cho cái kia, vậy thì ông trưởng giả nó có mắc tội vọng ngữ không? Có phạm phải tội vọng ngữ hay không? Thì Đức Phật nói tất cả những cái đó, nhưng mà với một người giác ngộ thì những cái đó đều không có. Thành ra khi mà Đức Phật phá quyền hiển thật thì Đức Phật nói rằng là thực ra thì chẳng có Đông Tây Nam Bắc, là tại vậy. Thành ra thực ra chẳng có một thiểu hướng nào mà vô minh nó có, mà quân minh này, tức là mình có thể nào mà nói được rằng nó là thực sự là hướng gì hết. Thành ra cái thực nói không có được. Nếu mà người ta muốn chứng thực cái thực, người ta vứt ngã đi thì người ta thấy thực. Đó là lý do tại sao Đức Phật phải phá ngã. Còn nếu người ta cứ dùng ngã đó để người ta suy luận mọi sự thì người ta tranh cãi với nhau chết bỏ. Nếu hai người nói điện thoại mà không hiểu vị trí của nhau thì một người nói là quân minh ở phía Nam, một người nói quân minh phía Bắc, hai người đó cãi kịch liệt. Nhưng mà Bồ Tát không nhìn thấy tất cả những cái vấn đề đó, không chấp thấy, nhưng mà biết rằng là tất cả cái đó thấy nó là sai lầm. Cho nên Bồ Tát đều thông hiểu với nhau rằng là quân minh có thể là bất cứ hướng nào, là có thể là bất cứ hướng nào đối với duyên, tức là tùy duyên. Thành ra ứng hiện ra bất kể là phương hướng nào. Nhưng cái chân tướng của nó đó, cái thực hướng của nó đó, là vô tất cả những thứ đó. Thì mình phải hiểu như thế. Cho nên mình đồng thời mình lãnh ngộ thêm được cái điều rằng là bỏ ngã đi thì mới thấy được chân lý. Mà kèm vô ngã vô một cái thì không bao giờ thấy được. Thành ra thực tướng nói được là bởi vì cái lý lẽ rằng là con người chấp ngã, lấy ngã làm cái nền tảng để suy nghĩ mọi chân lý. Thành ra luôn luôn méo mó chân lý. Hay một cái câu nói của Đức Phật ở trong kinh Viên Giác một bữa nọ mà cô Hương này dẫn dụ, là vì xuất luân hồi như biển Viên Giác, bỉ Viên Giác tính tức đồng lưu chuyển. Tức là nếu mà không ra khỏi cái luân hồi, hay là không ra khỏi cái luân hồi là cái vấn đề của do bị vọng tưởng, vọng thức, tức là cái vọng tâm của mình, tức là sự phân biệt, mà chưa ra khỏi tất cả những cái thứ đó mà luận viên giác kích mấy chăng nữa, viên giác chung cục cũng thành là viên giác lưu chuyển, tức là viên giác luân hồi. Thành ra bây giờ Đức Phật nói với mình, mình như một đứa sinh manh, mình hiểu theo mình à, thành ra vẫn méo mó, thành ra vì vậy mà chân lý nói không được. Một điều chân lý nói không được là bởi phàm phu bị cái tâm luân hồi, tức là cái tâm phân biệt, thành ra nó phân biệt hóa cái mà rằng là bất biến. Bất biến mà lại bị nó phân biệt thì là biến rồi, thành nó phân biệt hóa cái bất biến, thành ra nó mê tự tính, thành nó mê thật tướng, mê thật tính, mê chân lý, đấy ra gọi là phàm phu. Tại nó phân biệt hóa cái mà vô phân biệt, thành đó là một cái căn bản mà nói không được cho phàm phu nghe. Tại nói làm sao phàm phu cũng lộ, giống như anh sinh manh mà học trắng là một chuyện. Cái thứ hai á là quá tình rằng là thực tướng cũng thuộc loại về vấn đề rằng là ngôn ngữ không đủ khả năng để miêu tả nó. Ngôn ngữ chỉ là ký hiệu của đó, cái văn tự nó là ký hiệu của ngôn ngữ đó. Thì bây giờ cái văn tự có diễn tả hay cái ngôn ngữ có diễn tả, ngôn ngữ cũng chỉ là những cái thói quen đặt ra những cái giả danh để mà gọi để cho quen. Cũng như cái này mình không có thể diễn tả là cái gì hết thì mình đặt bậy nó cái tên là ly đi đó. Rồi nói cái ly thì tự nhiên mọi người theo thói quen lâu ngày hiểu cái ly là cái dùng để uống nước. Còn nếu không thì mình phải nói hè lấy dùng cái mà dùng để uống nước á. Cho nên thôi đặt nó cái tên đi để mà phân biệt. Rồi lâu ngày á mình nghe một cái á, mình theo một cái thói quen mình hiểu nó là cái gì, chứ không phải là cái chữ ly là diễn tả được cái này đâu. Tại nếu cái chữ ly thực sinh diễn tả được cái này á thì mình nói ly người nào cũng hiểu. Nhưng mà ở đây mình phải nói là pay người ta mới hiểu. Đó. Ở bên Anh, ở bên Pháp, bên Đức lại phải nói khác nữa. Tại đó nó chỉ là một cái ký hiệu, một cái giả danh ở một cái xứ, người ta dùng cái ký hiệu như vậy với nhau trong nội bộ và lâu ngày người ta quen, người ta hiểu, mà chỉ với người ta thôi. Thành ra đâu phải cái từ mà diễn tả thì dù như là grass đó, mà có thể diễn tả được cái ly đâu. Tại mình nghe không hiểu gì hết, đừng có nói gì đó. Bây giờ mình ra ngoài xứ Bắc nói cái cốc, hay trong người Nam nhiều người cũng hiểu rồi, chứ đừng có nói là bảo rằng là phải cái tiếng gì mà chứng tỏ rằng là vậy thì cái ly cái cốc cái nào là cái diễn tả này, chẳng cái nào biết. Đến vật chất nó diễn tả không được, hà huống chân lý làm sao diễn tả ngôn ngữ, thành ra nói không được. Bản chất của chân lý là nói không được, cộng với một cái vấn đề là chúng sinh nó phân biệt cực kỳ, thành ra lại càng nói không được, hai lớp. Thành ra chính vì như thế đó mà mình mới hiểu rằng là đó, cũng theo cái tinh thần như vậy nó thì mình mới hiểu được cái vấn đề mà Đức Phật nói là Như Lai Như Thuyết Pháp. Tại vì nếu người ta mà chấp vô tất cả những cái đó là pháp, tức là chẳng hạn người ta chấp là bây giờ người ta ở Hà Nội người ta học Côn Minh là ở phương Bắc, và người ta chấp là Côn Minh ở phương Bắc học thuộc như vậy, rồi người ta đến đâu người ta muốn đi tìm Côn Minh người ta cũng trực chỉ phương Bắc, chết rồi. Thành ra nó khi mà nó chấp trước vào cái pháp như vậy á thì nó lại tẩu hỏa nhập ma. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói pháp đó chỉ là một cái gọi rằng là như tiêu chỉ nguyệt vậy, nó tức là chỉ là phương tiện thôi, nó không phải là thực. Nên như vậy khi mình lấy một cái ví dụ đó ra để mình tư duy hay mình suy nghĩ thì hẳn nhiên là mình có thể thấy được cái vấn đề rằng là cái chân lý nó không được. Cho nên cái chân lý đó chỉ có cái vấn đề gọi rằng là do nơi tư tu á mới thấy được thôi, tức là vấn đề của định, tức là niệm, tức là tư duy suy nghĩ, niệm tư duy vậy, nó lâu ngày thành định. Và khi nó thành định đó, thì mình nhắc mình nhóm mình nhìn nghĩ gì đó thì mình cũng đều tư duy Phật pháp ở trong đó hết. Cho nên Hồi xưa mà sư phụ còn là một cái gọi là thanh niên mà mới xuất gia và mấy năm trời, mình cũng ngạc nhiên cái lắm. Mà trong những chuyện thiền tông là chẳng hạn như thiền sư chỉ có nghe một câu như vậy mà giác ngộ, là tu hành quán hoài mà không có ngộ. Một bữa đó, đi đường đi ngang qua cái chợ, cái nghe một người mua thịt nói rằng là ông làm ơn bán cho tôi cái miếng thịt nào mà ngon đi. Rồi cái ông hàng thịt thì trả lời như một người bán hàng vậy, là ở đây hàng của tôi là món là miếng thịt nào cũng ngon hết á. Thì nghe xong cái giác ngộ. Mà đó mình không dám không tin, nhưng mà mình nghĩ sao kỳ vậy ta, sao mình nghe thì hoài ở đâu cũng ngộ. Nhưng mà chỉ tại vì mình hạ đát. Còn cái vị đó người ta thương đát, vị đó là người ta ngộ, người ta đi đúng nằm ngộ, người ta tư duy Phật pháp như vậy. Cho nên đến một cái lúc đó, tất cả những cái vấn đề của thế gian nên người ta cũng thấy được. Còn mình nó là xưa nay là nhìn chuyện thế gian là thế gian. Cho nên mình nhìn chuyện Phật pháp là Phật pháp. Cho nên khi nào mình vào trong chánh điện đó, thì mình có vẻ như là lim dim tu hành. Rồi là mình vào trong cái lớp học cũng phải, nhưng mà ngoài chánh điện với lớp học ra đó, thì mình là bắt đầu nghĩa là thả dàn sống theo một cái vọng nghiệp của mình. Thành ra chính vì cái vấn đề đó đó mà cái công phu tu của mình nó không có được nghĩa là tiến bộ nhiều lắm. Và cái công phu tu hành của mình tiến bộ là chính là vấn đề. Cho nên cái mục tiêu mà nhiều khi sư phụ dạy mấy cái vấn đề mà cố sự như vậy, nhiều người nghĩ nó cũng dính đến Phật pháp, nếu ví dụ vậy. Nhưng mà ý sư phụ đấy nó có nhiều cái công dụng. Cái thứ nhất, mình biết thêm về văn hóa lịch sử của Trung Hoa. Cái thứ hai, mình cũng học được những cái điều hay về thế gian pháp của những nhân vật trong này. Đó. Cái thứ ba là để cái quan trọng nhất là để chứng minh một cách hùng hồn rằng là đó, cái chuyện gì hay cái pháp gì nó cũng có Phật pháp ở trong hết á. Mà mình phải tập, mình mà muốn trở thành một cái người mà hiểu biết Phật pháp đúng nghĩa, là mình phải hiểu Phật pháp đúng nghĩa. Phật pháp đúng nghĩa là thế nào? Phật pháp đúng nghĩa là Phật pháp bàng bạc ở trong mười phương ba đời, không có một cái góc cạnh nào, không có một cố sự nào, không có một tư tưởng nào, không có một lý một sự nào thoát ra khỏi được Phật pháp hết. Và hiểu Phật pháp đúng nghĩa là như vậy. Còn nếu mà chỉ hiểu Phật pháp là như vậy, còn cái này không phải Phật pháp, thì đúng gọi là manh nhân mô tượng, là kẻ mù sờ voi. Cho nên chỉ biết Phật pháp chỉ là một khúc vậy thôi. Mà khi hiểu biết như vậy đó, là thuộc về phương diện giống như đấy sư phụ ví dụ đó, là chỉ học thuộc lòng cái là Côn Minh ở phương Bắc đã chết rồi, đã chết. Về sau thì thấy voi thật cũng nhất định cũng tin là voi. Thấy voi thật cũng tin là voi, tại vì mình cứ đinh đinh là mình theo một cái thành kiến của mình là Phật pháp phải là như vậy, gói ở trong một cái thắt ngà như vậy. Còn tất cả những cái bên ngoài nó đều rằng là nhiễm ô hết. Nó cũng đúng mà không đúng. Nó đúng đó là như sư phụ nói với kẻ hạ đẳng, dễ nhiễm ô quá, thành ra Đức Phật biết kẻ đó cái gì cũng nhiễm ô, thành ra Đức Phật phải cấm. Nhưng với những căn cơ mà thượng đạt thì Đức Phật dạy cho một cách đó, để không nhiễm ô, mà không phải là phải tránh né, mà trực diện, tức là quán chiếu, tức là dùng cái sức tư duy ấy, để mà có thể nghĩa là mở mắt trước mọi cái. Anh ra thì dù mình thấy thiền sư mới chẳng ngại gì mà là dám ấm người nữ đi băng qua sông, hoặc giống như Nhất Hưu mà dám ngả nón bỏ bì xuống mà cúi xuống cung kính đảnh lễ một cô thiếu nữ đang còn lóa lổ tắm sông. Mà khác hẳn với lại những người mà đồng đi với ngài đó là đều quay mặt chạy đi hướng khác. Nhưng mà Nhất Hưu thì với thái độ như vậy, nhưng mà trong đó chỉ có Nhất Hưu được coi là cao tăng thôi, và truyền cho đến bây giờ một cao tăng của Nhật Bản. Với Nhất Hưu nhìn thì như thế nào? Mấy người đó nhìn là một người nữ, với Nhất Hưu nhìn thì mới một cái sự tri ân. Nhất Hưu cung kính đảnh lễ và nói là nhờ họ mà ba đời mười phương chư Phật mới xuất hiện ở thế gian, cho nên cung kính đảnh lễ cảm ơn tri ân. Tinh thần khác hẳn á. Còn mấy cái tinh thần kia nó chỉ có nhìn thấy cái là dốt, Đó. Còn một người mà họ có một cái khả năng nó nhìn những cái vấn đề đó mà không có chỉ có một con mắt, những người kia chỉ biết vậy nè. Họ chỉ có một con mắt để nhìn người nữ là dục. Còn họ có mắt gì khác hết. Là cái đó là nó theo cái tinh thần mà nghiệp lực của họ, cho nên họ sinh ở dục giới. Nhưng mà Bồ Tát thì khi nào cũng nhìn mọi chúng sinh á, chỉ dưới một cái vậy này. Đó. Do nên nghiệp lực và biến hóa khôn lường. Cũng như mình đi phóng sinh, cái bài phóng sinh nói vậy đó mà. Hả? Nhớ đằng á, tích vi ám tế ngu si bất tu chính niệm. Đó. Kim tắc, đó. Vũ mau lên giới. Thọ thử liệt hình, thủy lục phi không chủng chủng bất nhất. Cho nên mới phải mang vẩy, đội lông, sinh ra đủ thứ hình, nghĩa là hạ liệt, tức là hình hình thức rất là yếu kém, nào là hàng thủy, hàng lục, hàng bay trên trời, chủng chủng bất nhất, là không có giống nhau. Thì là tất cả những cái nghiệp chướng đó nó xảy ra là chỉ nhìn chúng sinh dưới cái con mắt là vì cái nghiệp ám tế ngu si cho nên mới hiện ra đủ thứ hình. Thì thậm chí nó là mình phóng sinh mình nói vậy thôi, chứ thật ra Bồ Tát thì nhìn là hết cái chúng sinh, chứ không phải chỉ có những chúng sinh đó thôi. Và đến cả nam hay nữ gì cũng chỉ vì tích vi ám tế ngu si bất tu chính niệm cho nên bây giờ mới có những hình hài như vậy, để có những cái môi trường tác sinh cho những cái cản trở huệ mạng, thành ra đáng tội nghiệp vô cùng. Đó là một điều. Đó là do nơi cái bi nguyện mà thấy như vậy. Cái thứ hai là do nơi cái trí mà thấy rằng là đều là giả tướng hết, không phải thật. Thật nó chẳng có nam có nữ gì, nhưng mà do vì cái nhân duyên của vấn đề dâm dục mà tự nhiên nó sinh ra nam nữ. Cho nên đừng có nói gì bảo là thành Phật mới cái tu lên trên cái trời mà sắc giới thôi là đã chẳng có nam có nữ gì rồi. Tại vì bây giờ chỉ có ánh sáng không à, làm gì có ánh sáng nam, ánh sáng nữ, làm gì có cái ánh sáng nào là male hay female. Mới thoát ra khỏi cái vấn đề dục giới thôi là đã chẳng có nam nữ. Thành ra nam nữ đó chung cục nó chỉ là vì vấn đề rằng là cái nhân duyên dâm dục mà nó thành thôi. Thành ra với cái trí thì nhìn thấy như vậy, với cái bi thì thấy rằng là nó ám tế ngu si, bất tu chính niệm, cho nên bây giờ mới lãnh những cái thân mà gọi rằng là đó, một cái thành mà xây dựng bằng xương quét tô bằng máu thịt, nơi mà trồng chất đầy rẫy tật bệnh và đau khổ, mà không có một cái gì gọi rằng là hay ho hết, hay là tốt đẹp để truy cầu hết. Với bi nguyện thì Bồ Tát thấy chúng sinh như vậy, với trí lực thì Bồ Tát cũng thấy chúng sinh, thấy thật của chúng sinh. Cho nên Bồ Tát sợ gì đó. Cho nên Bồ Tát đâu có đến nỗi giống như là cái chuyện cười mà Chúa ơi, đúng không? Cái này chỉ là chuyện cười, có sao nói vậy chứ không có hủy báng cái gì hết á. Nhưng mà chuyện là nói rằng là một ông cha đang đi đường, ông cha đi đường mà Chúa ơi nhắm mắt lại, câu chuyện đầu đề là như vậy đó. Ông đi đường cái cũng giống như thâu, ông nhát thấy một cô gái đang còn cởi y phục, cởi bỏ y phục, cái ông mới hô lên nói là Chúa ơi hãy bịt mắt con lại, thế là để cho ông đừng có nhìn thấy, Chúa ơi hãy bịt mắt con lại. Thì ông mới hô tới đó thì cái cô gái chút cái bộ quần áo xuống, cái ông nói Chúa ơi Chúa nhắm mắt lại, tại ông sợ Chúa bị rung rinh, thành ra ông nói Chúa ơi Chúa nhắm mắt lại, tức là lo cho Chúa đó mà đó. Mới đầu đến bảo Chúa bịt mắt ông lại để cho ông đừng thấy, nhưng mà bây giờ cái người kia còn làm tới nữa thì ông bảo Chúa ơi Chúa nhắm mắt lại đi đó. Nhưng mà dĩ nhiên là Chúa đâu cần phải nhắm mắt, dĩ nhiên rồi. Thì cái chuyện đó nó tròn kinh nghiệm, cái người đó nó quen đi thì nó nghĩ vậy, thì Bồ Tát không lẽ Bồ Tát cũng phải nhắm mắt à? Bồ Tát thấy chúng sinh thì cái gì Bồ Tát cũng phải nhắm mắt hả? Nhưng mà lý do gì Bồ Tát không cần phải nhắm mắt? Là vì vô nhiễm. Cũng giống như chẳng hạn bây giờ nói cái ví dụ này, cái nhiễm nó chỉ là nhân duyên thôi. Nói như vậy, ví dụ nói mình ở Hà Nội thì tự nhiên Côn Minh nó thành miền Bắc, mình là chúng sinh của dục giới á, thì tự nhiên nếu mình sinh là nhân thì mình thấy nhân mà người nam thì thấy một người nữ ở cõi nhân thì nảy sinh dục. Nhưng mà nói xin lỗi, nếu bây giờ mình thấy con chó, con mèo, cái gì đó mình có sinh dục không? Tự nhiên là không. Cho nên con chó đực cứ thấy cho cái thì nhắm mắt, nhưng mà mình cần nhắm. Tại vì mình vô nhiễm, nhắm làm gì? Mình vô nhiễm thôi. Thì Bồ Tát đâu có đặt Bồ Tát là một anh mèo đâu, hay Bồ Tát đâu có đặt mình là một chị phi mèo đâu mà phải nhắm mắt. Đúng. Cho nên Bồ Tát là vô nhiễm là tại vì mình bị cái nhân duyên đó, thành ra mình phải thọ dụng cái cảnh giới đó. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra vì như thế mà khi tu hành mà nói ví dụ như là vô ngã chẳng hạn như thế đó, tức là vô ngã đấy là thấy cái thực thể của nam hay nữ nó chỉ là nhân duyên. Còn nói thẳng nó là nam hay là nữ như đấy sư phụ hỏi, nói không được. Có nghĩa là nó chẳng nam cũng chẳng nữ. Đó. Thì nếu mà thấy thực sự cái tướng của nó mà thường xuyên mà tư duy như vậy thì giống nhất thôi, chẳng có ngại ngùng gì, mà là cao tăng. Mà như vậy mới chân chính cao tăng. Cho nên cái câu chuyện mà sư phụ kể hồi nãy mà bảo chú ơi nhắm mắt lại thì cũng giống như nếu mà mình nói là Bồ Tát ơi Bồ Tát nhắm mắt lại đi rồi. Đó. Bồ Tát đâu cần nhắm mắt, Bồ Tát đâu có thấy mình là một cái nhân đó đâu để mà sinh một cái dục với lại một nhân khác, cũng như là một con chó. Bây giờ nó có thấy một người lóa lồ, con chó nó cũng rừng rừng. Mà mình đâu có phải bịt mắt chó lại đâu. Thế mình phải hiểu nó như vậy thì tất cả những cái đó là nó chỉ là những cái mà gọi rằng là ở nơi tất cả những cái nhân duyên đó mà đứng đầu là ngã. Thành ra do ngã nó mới khởi nên tất cả những cái dục đó, nó chấp theo thì nó mới khởi. Nên là Bồ Tát khi tu hành có trí, có bi, với hai cái đó hợp lại chắc chắn vô nhiễm. Đó, chắc chắn rằng là đó, bất động. Tại vì Bồ Tát thấy đó cũng chỉ là rằng là đó, ảo ảnh thôi, huyễn, không phải thực thể. Bồ Tát đâu thấy mình là một người đàn ông hay là một người nữ gì đâu. Giống như một số người tu hành cái tưởng tượng đó, cứ cho rằng là nam mới lên được trên tỉnh độ, chứ sợ mà nữ cũng lên tỉnh độ rồi mấy Bồ Tát nam khó tu. Thành ra ấy, tưởng tượng là như vậy. Nhưng mà kỳ thật giữa nam nữ rồi lên trên tỉnh độ nó cũng phi nam phi nữ hết, là tại vì đều rằng là có 32 ứng tùy hình hết, muốn hiện hình nào thì. Thì dù bây giờ mà Viên Dũng là muốn khiêu gợi Viên Chiếu hiện tướng mỹ nhân, Viên Chiếu muốn khống chế là cũng hiện tướng mỹ nhân đẹp hơn nữa. Đó. Là hai người nữ thôi, khỏe. Còn nếu mà vấn đề thân nam thì nó mới sinh ý tưởng đó, nhưng mà nếu mà hiện thân nữ thì ý tưởng nó mất. Thì mình phải hiểu trên nguyên tắc là như vậy. Có như thế nó thì về sau này mình mới từ từ rất là mình mới hiểu được rằng là những cái vấn đề mà trong kinh Kim Cương hay là kinh Viên Giác gì nói nữa. Bây giờ cho ăn bánh đi. Rồi còn cái chuyện mà chuyện ngày mai cũng là cái chuyện hay lắm.